Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện trong lớp học của chúng ta. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về Kinh Phạm Vọng Bồ Tát Giới trong 10 điều giới trọng. Hôm nay chúng ta học vào điều giới thứ 3, đó là không dâm dục. Thì thông thường Phật tử chúng ta nghe đến cái từ dâm dục, chúng ta rất là ngại, rất là ngại. Thì khi Đức Phật chế giới cho Phật tử thì có phân định rõ ràng. Do đó chúng tôi định có một buổi nào đó chúng tôi sẽ trình bày khái quát lại tất cả những điều giới pháp của Phật tử, là trình bày khái quát tam quy, ngũ giới, bát quan trai giới, thập thiện giới, bồ tát giới, là khái quát lại tất cả những điều giới đó. Chúng ta thọ trì gồm bao nhiêu điều, ý nghĩa của từng điều như thế nào, và chúng ta thọ trì như vậy được phước báo như thế nào. Thì cái nội dung đó chúng tôi chưa triển khai qua lớp, thì chắc là chúng tôi sẽ dành một buổi nào đó để triển khai cho chúng ta nắm rõ, và khi tiếp xúc vào điều giới chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Bởi vì có rất nhiều người Phật tử và có nhiều người có tín tâm nhưng mà không dám quy y, không dám thọ trì giới pháp, bởi ngần ngại hiểu nhầm những cái từ ngữ mà Đức Phật chế định cho chúng ta. Còn hôm nay thì chúng ta học về giới không dâm dục. Thì như từ đầu chúng tôi đã trình bày, cái điều giới này trong bộ Kinh Phạm Vọng này thì chúng ta gọi là đạo tục thông hành giới, là giới của người tại gia và người xuất gia là giống như nhau. Nhưng mà giống không có nghĩa là tất cả đều giữ giống. Chúng ta lưu ý ở điểm này, những điều giới khác có thể giống nhau hoàn toàn, nhưng mà có những điều giới thì trong điều giới đó có quy định của người xuất gia giữ như thế nào, người tại gia gìn giữ điều giới đó như thế nào. Do vậy khi mà nghe chúng ta phân tích thì quý vị nên chú ý. Rồi cuối cùng chúng tôi sẽ nói lại là điều giới này người tại gia giữ gìn ra sao, người xuất gia gìn giữ như thế nào. Nếu người xuất gia vi phạm sẽ chịu những cái nghiệp ác, nghiệp xấu như thế nào. Người tại gia giữ gìn đương nhiên sẽ khác người xuất gia. Nếu lỡ sai phạm của người tại gia, cái sự mà chịu lấy cái nghiệp báo ác như thế nào, đương nhiên là nó hoàn toàn khác nhau. Do đó khi triển khai phân tích thì quý vị cũng nhẹ cái tư tưởng, đừng có thấy chúng ta phân tích chúng ta cảm thấy nó nặng nề. Bởi vì một cùng một điều giới nhưng mà sau này sẽ phân biệt là giữa tại gia hoặc là xuất gia. Còn những điều giới sau này còn lại thì có những điều giới nó dành riêng cho người Phật tử tại gia, có những điều giới nó dành riêng cho người xuất gia. Thì do vậy trong 58 giới này, người xuất gia cũng không phải giữ trọn 58 giới, người tại gia giữ càng ít hơn. Do vậy vị nào mà có sự phát tâm thọ giới pháp Bồ Tát thì khi triển khai như thế này chúng ta cũng đừng ngần ngại. Bởi vì Hòa Thượng Minh Thông đã có một cái buổi khai đạo rồi. Nếu như ai đang phân vân không biết mình có nên thọ giới Bồ Tát hay không thì chúng ta nên tìm cái địa đó chúng ta nghe lại trước khi chúng ta quyết định nên hay là không. Tại cái đàn truyền giới lần này rất là trang nghiêm. Còn những người mà đã đăng ký rồi thì chúng ta cũng yên tâm, hoặc là muốn cho mình phát khởi tính tâm hơn thì cũng nên về xem lại, xem lại cái đĩa Hòa Thượng giảng, hoặc là những cái đĩa đầu nói về cái Bồ Tát hoặc giới Bồ Tát, công hạnh Bồ Tát, thì chúng ta nên xem lại những cái điều đó, những cái điều giới đó, những cái bài giảng đó, để chúng ta phát khởi tính tâm hơn. Đừng sợ sệt khi mà tiếp xúc với giới điều. Còn khi mà tiếp xúc với từng điều giới như thế này thì chúng tôi sẽ phân tích ra trường hợp như thế nào là phạm, trường hợp thế nào là không phạm. Nếu trường hợp phạm, chúng ta phải bị gánh chịu cái hậu quả gì, và nếu chúng ta giữ gìn tốt được phước báo gì. Nhưng đó là cái hậu quả hoặc là phước báo của từng điều giới. Còn chúng ta thọ giới Bồ Tát là gồm có tổng thể các điều giới. Nhưng điều giới mà Hòa Thượng lập đàn truyền cho Phật tử vào Chủ nhật tuần sau không phải là 48 điều giới khinh, 10 điều giới trọng giống như chúng ta đang học, mà Hòa Thượng sẽ truyền cho chúng ta là 6 giới trọng và 28 giới khinh. Vậy là tất cả bao nhiêu giới? Chỉ có 34 giới thôi. Hôm nay cái bài học của chúng ta theo chương trình thì chúng ta học 58, nhưng mà cái ngày chúng ta đi thọ thì chỉ có 34. 34 giới dành riêng cho người Phật tử. Còn ở đây thì chúng ta là đạo tục thông hành giới. Hôm nay chúng ta vào cái giới thứ 3, đó là giới không dâm dục. Thì chúng ta không biết rằng trong Phật Pháp, dâm dục đó là bất tịnh hạnh, là do ái nhiễm dục làm nhiễm ô nội tâm của chính mình nên gọi đó là bất tịnh. Thì bằng những việc làm phi pháp, giới phẩm thanh tịnh gọi đó là hạnh. Rồi bị nhiễm ô nên gọi đó là phi phạm hạnh. Là việc làm phi pháp thì gọi là bất tịnh, còn giữ phẩm hạnh thanh tịnh thì gọi đó là hạnh. Thì do đó những việc làm chúng ta mà làm quen ố, nhiễm ô với cái hạnh thanh tịnh thì gọi đây là từ phi phạm hạnh, nghĩa là không giữ gìn cái phạm hạnh của mình, hoặc gọi là bất tịnh. Thì người tu học Phật Pháp chúng ta phải tu diệu hạnh thanh tịnh, nhưng vì làm việc giao cấu ô uế, bị ổi, hư lậu, thật đáng hổ thẹn nên đây cũng gọi đó là phi phạm hạnh. Như vậy thì dâm dục chúng ta thấy nó rất là quan trọng. Thì ngoại trừ giới Bồ Tát, ngoại trừ giới Bồ Tát, dâm dục là giới đứng hàng thứ ba. Còn lại tất cả những điều giới của bên thinh văn, đặc biệt là giới tỳ kheo ni, thì dâm dục đưa lên đứng hàng đầu. Nhưng riêng giới tại gia, riêng giới của người tại gia thì giới gì đứng đầu? Giới sát. Còn người xuất gia, giới tỳ kheo ni, thì người xuất gia là cần phải ra khỏi sanh tử luân hồi, do đó là giới dâm dục đứng lên là giới đầu tiên. Bởi vì dâm dục đó là chánh nhân sanh tử, là cội gốc của luân hồi. Thì người tu học Phật Pháp không luận đó là người tại gia hay là người xuất gia, nếu muốn thoát ly luân hồi thì điều kiện tối yếu là cần phải đoạn trừ dâm dục. Nếu như không đoạn trừ dâm dục mà ước muốn thoát khỏi luân hồi thì đó là điều không thể được. Thì do vậy hàng tỳ kheo ni là những người muốn vượt thoát ra khỏi luân hồi. Chính vì vậy mà điều giới dâm dục là Đức Phật chế lên hàng đầu. Còn ở Bồ Tát giới thì do lấy lòng từ bi của Bồ Tát, thương chúng sanh, cứu giúp chúng sanh. Do vậy ở giới Bồ Tát thì giới sát đưa lên làm giới đầu, và giới thứ ba đó là giới dâm dục. Thì đó là một cái điều khác nhau giữa thinh văn và Bồ Tát. Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật có dạy rằng: dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất, túng hữu đa trí, thiền định hiện tiền, như bất đoạn dâm, tất lạc ma đạo. Có nghĩa là dâm tâm, cái tâm dâm dục của chúng ta không đoạn trừ thì không dễ gì ra khỏi trần lao phiền não. Dù chúng ta có là người đa trí, chúng ta có tu thiền định, chúng ta có học cao, chúng ta có hiểu rộng ngay trong hiện tại, nhưng dâm dục chúng ta không đoạn tuyệt thì chắc chắn chúng ta sẽ lạc vào trong ma đạo. Đó là lời của Đức Phật dạy trong Kinh Lăng Nghiêm. Do đó, ai muốn ra khỏi luân hồi thì cần phải đoạn trừ dâm dục. Chính vì vậy Đức Phật mới chế ra điều giới như thế này: nếu Phật tử tự mình dâm dục, bảo người dâm dục, tất cả phụ nữ, loài cái, loài mái, cho đến thiên nữ, quỷ nữ, thần nữ, cùng phi đạo mà hành dâm, nhân dâm dục, duyên dâm dục, cách thức dâm dục, nghiệp dâm dục, là Phật tử đối với tất cả không được cố ý dâm dục. Lẽ ra phải có lòng hiếu thuận, cứu độ tất cả chúng sanh, đem pháp thanh tịnh khuyên dạy người, mà trái lại không có tâm từ bi, làm cho mọi người sanh diệt dâm dục, không phân biệt xuất sanh, cho đến mẹ con, chị em trong lục thân cũng hành dâm, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Đó là chánh văn của Đức Phật chế định. Chúng ta sang phần thứ hai, đó là giải thích những từ ngữ mà trong điều giới Đức Phật đã quy định cho chúng ta. Thứ nhất đó là từ Phật tử, thì từ này chúng ta đã giải thích ở những tuần trước rồi. Phật tử là chỉ cho người phát tâm Bồ Đề, thọ giới Bồ Tát, tiếp nối gia nghiệp của Đức Phật ở trong ngôi nhà Phật Pháp, giữ gìn giới luật của Đức Phật và thực hành việc tu tập đem lại sự an lạc cho mình, có tâm từ bi rộng lớn luôn cứu giúp tất cả chúng sanh và hướng dẫn mọi người cùng tu tập để đạt được sự giác ngộ giải thoát. Thì chúng ta đang học giới Bồ Tát, do đó cái từ Phật tử này được gắn với cái văn của điều giới. Do đó ai là người Phật tử thọ giới Bồ Tát thì mới là đối tượng của việc phạm giới này. Còn nếu như chúng ta chỉ thọ giới của thinh văn, chúng ta chỉ thọ có là ba pháp quy y, chúng ta chỉ thọ có năm giới, chúng ta thọ bát quan trai giới, chúng ta thọ thập thiện giới, nhưng mà chúng ta không có thọ Bồ Tát giới thì chúng ta không được, chúng ta vẫn được gọi đó là Phật tử nhưng mà không được nằm trong cái văn, trong cái tình huống của điều giới Bồ Tát này. Thì Phật tử đó là chỉ cho những người quy y làm đệ tử xuất gia hoặc đệ tử tại gia của Đức Phật. Chúng ta đừng lầm tưởng là chữ Phật tử chỉ dành riêng cho người tại gia. Thật ra Phật tử nghĩa là người đệ tử, người con của Đức Phật, thì con Đức Phật có tại gia và xuất gia. Nhưng mà từ Phật tử chúng ta thường sử dụng là chúng ta dùng cho Phật tử tại gia, còn người xuất gia thì chúng ta dùng là đệ tử xuất gia. Cái đó là chúng ta dùng để phân biệt, chứ thật ra từ Phật tử có thể sử dụng cho người xuất gia luôn vẫn được. Nếu sử dụng chung thì dùng là Phật tử xuất gia hoặc là Phật tử tại gia. Nhưng mà từ Phật tử này ở đây chỉ cho cái đối tượng nào? Từ Phật tử ở đây chỉ cho đối tượng nào? Xuất gia và tại gia chung luôn, đúng không? Từ Phật tử ở đây là chỉ cho những người đã thọ giới Bồ Tát, thì trong đó có xuất gia, có tại gia. Còn ví dụ như giờ trong văn của điều giới mà ngũ giới, thì từ Phật tử đó chỉ cho những người thọ năm điều giới. Trong văn của điều giới tỳ kheo, thì văn đó từ Phật tử hoặc là đệ tử tỳ kheo rồi đó, là chỉ cho hàng tỳ kheo là đệ tử xuất gia. Nhưng mà trong văn của Phạm Võng thì đây là đạo tục thông hành giới, do đó người Phật tử trong sử dụng trong tình huống này đó là chỉ cho người xuất gia và tại gia chung. Từ tiếp theo đó là tự dâm, nghĩa là tự thân mình làm hạnh ô uế, tức sự giao cấu giữa nam và nữ, quyến luyến ái nhiệm với nhau. Thì trong này khi mà soạn thì chúng tôi có dùng một số từ theo âm của chữ Hán, do đó chúng ta hơi khó hiểu. Thì hôm nay chúng tôi giải thích, thì tài liệu chúng ta về chúng ta có thể chỉnh sửa vài từ để cho nó dễ hiểu hơn. Truyền phược, ở đây chúng tôi ghi nhầm là truyền trược. Chúng ta có thể sửa thành là quyến luyến ái nhiễm lẫn nhau. Trường hợp, cái từ ngữ tiếp theo đó là bảo người dâm, nghĩa là bảo người làm hạnh ô uế như làm mai mối khiến xa vào lưỡi ái tình không thể nào giải thoát. Thì mình không được tự hành dâm mà cũng không được bảo người hành dâm. Ở đoạn cuối chúng tôi sẽ giải thích, nếu như mình bảo, mình dạy thì mình có phạm hay không, phạm và phạm như thế nào. Tiếp theo đó là tất cả phụ nữ, là nói đến tất cả phụ nữ, không luận là sang hèn, già trẻ, lớn nhỏ, bất luận là xấu đẹp, thân sơ, chủ yếu đó là đối tượng đó là người nữ, không được cố ý cùng họ hành dâm ở những nơi đường hoặc là không phải đường. Cái chữ đường ở đây là chỉ cho cái đúng cái đường để thông thường chúng ta hành dâm. Thì do đây là học về điều giới, thì chúng tôi xin nhắc lại với đại chúng như thế này. Thì chúng ta học về giới, do đó là chúng ta đừng ngại khi tiếp xúc với những từ ngữ trong luật học và trong quá trình chúng tôi phân tích. Đừng nghĩ rằng tại sao khi lên bục giảng chúng tôi lại dùng những từ đó. Bây giờ chúng tôi đóng vai nào, chúng tôi phải diễn đúng cái vai trò nó như vậy. Chúng tôi giảng về điều giới này thì làm sao phải cho người học nắm vững rõ những điều đó. Do đó đừng nghĩ rằng tại sao một vị luật sư giảng luật ngồi trên bục giảng nó lại dùng những cái từ nó rất là gì, rất là đời thường, rất là dùng những cái từ nó rất xấu. Tại mình khi mình phân tích nó để xem những cái việc đó nó có những cái hại gì, có những cái lợi gì, mình cần tránh, cần sửa như thế nào. Do đó trong quá trình phân tích thì chúng tôi sẽ trình bày. Thì trong đây có giữa tăng, có ni, có Phật tử nam, Phật tử nữ. Chúng ta đừng có ngại khi mà chúng tôi phân tích đến những cái từ ngữ hoặc là những cái sự việc nó như vậy. Bây giờ đối tượng đó là phụ nữ á, thì chỉ cho tất cả người phụ nữ, già trẻ, lớn nhỏ, sang giàu nghèo nàn, hoặc là người đó có thể là xấu hoặc là đẹp. Bởi vì khi cái tâm mình sinh ái nhiễm thì ở ngoài có cái từ là thường sử dụng, đó là gì? Tắt đèn rồi gì? Nhà tranh cũng như nhà ngói hả? Thì khi cái tâm ái nhiễm đã khởi lên rồi thì lúc đó chỉ muốn thực hành cái việc dâm dục mà thôi, không cần biết đối tượng đó là ai. Hoặc là khi mà cái tâm đã sanh ái nhiễm rồi thì xấu đến đâu nhìn lâu cũng đẹp. Bởi vì xung quanh mình chỉ có một người hoặc là hai người đó thôi. Thì bây giờ hiện tại hoặc là mới nhìn thì thấy người này quá xấu. Nhưng mà hàng ngày mình không có duyên, không có dịp tiếp xúc với những người khác. Hoặc là ở bên ngoài người ta thường hay nói câu là nồi nào nắp dùng nấy. Nghĩa là nhiều lúc cái nhân duyên mình với người đó, hoặc là mình không có duyên, không có điều kiện tiếp xúc với nhiều người, thì tiếp xúc càng ngày thì xấu đến đâu nhìn lâu cũng đẹp. Hoặc là nếu như người yêu tôi chỉ có một mắt thì tất cả những người trên thế gian này là những người thừa đi một mắt. Bởi vì người mà mình yêu, mình thương thì lúc nào cũng là đẹp, cũng là số một. Mặc dù người mình thương, đối tượng đó có khiếm khuyết cái gì đi nữa, nhưng mà đối với mình nó vẫn là tròn đầy. Thì nếu như người thương của mình chỉ có một mắt thì tất cả những người còn lại trên thế gian này mắt kia là thừa, tại người yêu mình đã đủ rồi. Thì chính vì cái sự quyến luyến, cái sự truyền phược như vậy mà khởi tâm làm những việc dâm dục. Mà dâm dục nó sẽ tạo nên những cái cảnh đau khổ và trầm luân trong hiện tại cũng như là trong tương lai. Nhưng mà thực tế thì đây đa phần là Phật tử, thì chúng ta biết khi cái ái nhiễm thì mình muốn cho được thỏa mãn cái tình dục, thỏa mãn cái ái nhiễm giữa nam và nữ với nhau. Nhưng mà khi quen biết với nhau, hai bên đều biểu hiện những đức tính tốt của nhau, ai cũng muốn đến với nhau. Thứ nhất, giải quyết tâm sinh lý con người. Thứ hai, đó là duy trì nòi giống. Vậy ai cũng muốn thuận theo cái lẽ đó. Thì nhưng mà khi mà đã được đến với nhau rồi thì có nhiều điều xảy ra. Thường ở ngoài người ta cũng hay nói là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã lỡ câu thề. Thì lúc yêu nhau cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tốt, nhưng mà về sống với nhau đi rồi sẽ biết. Tóc em sợ ngắn sợ dài, anh xin một sợ giữ hoài ngàn năm. Trong lúc mà yêu nhau mà xin được cái sợi tóc của người nữ đem về cất giữ kỷ niệm, thì nếu như tình mà gian dở thì sợi tóc này có thể giữ hoài ngàn năm. Đó là những kỷ niệm đẹp, những kỷ niệm tốt, nhưng đó cũng là tóc của em. Nếu như hai người mà đến với nhau về sống bên nhau, một hôm nhìn trong chén cơm có sợi tóc của em trong đó thì sao? Bỏ chén cơm xuống, bà làm ăn như vậy đó hả? Cũng là sợi tóc của em, nhưng mà nếu tình gian dở thì đó là giữ hoài ngàn năm. Còn nếu như đó là được đến với nhau thì bà làm ăn như vậy đó hả? Bỏ mâm cơm không ăn. Thì do vậy, cái sự ái nhiễm đến với nhau, nếu như chúng ta chỉ đến hoặc nghĩ đến thì nó rất nhiều cái điều. Nhưng mà khi đến, khi sống với nhau, chúng ta sẽ biết sanh ra rất nhiều cái phiền phức. Còn nói là phải đường hoặc là chẳng phải đường, thì nếu phải đường, đó là giữa căn của người nam cùng với căn người nữ. Chẳng phải đường nghĩa là ngoài hai cái căn của người nam và người nữ ra, chúng ta có nhiều cách khác để hành dâm. Ví dụ như giờ người nữ có ba đường để hành dâm, người nam hoặc là những loài thuộc giống đực thì có hai, còn những người nữ hoặc là giống cái loài mái thì gồm có ba. Đó là đường gì? Đường đại tiện, đường tiểu tiện và đường miệng. Từ ngữ tiếp theo đó là loài cái, loài mái. Thì hành dâm giữa người và súc sanh thì tuy ít thấy, nhưng không phải là không có. Trường hợp này có, nhưng mà nhiều lúc bản thân mình làm ít người biết, nhưng mà không phải là không xảy ra. Trong kinh Đức Phật cũng từng dẫn dụ, hoặc là trong thực tế của chúng ta, chúng ta cũng biết nó sẽ có những cái chuyện như thế này. Thì khi Đức Phật dạy thì Đức Phật dạy rất kỹ, phân tích tất cả những gì xảy ra trong hiện tại của mình thì Đức Phật đã nắm và giải thích rất kỹ ở trước đây. Tiếp theo nữa là thiên nữ, quỷ nữ hoặc là thần nữ. Thì chúng ta đặt câu hỏi rằng bây giờ thiên nữ là ở cõi trời, quỷ nữ hoặc là thần nữ, thì những loài này làm sao chúng ta tiếp xúc được để mà hành dâm? Bằng cách nào? Thanh xà, bạch xà là gì? Có phải là loài người hay không? Có những loài không phải là người nhưng mà biến hóa ra thành người. Nhưng mà biến hóa ra thành người nữ, mình hành dâm với cái loài đó. Nhưng mà thực tế người ta đang lúc mình giao cấu với nhau là mang thân người nữ, nhưng mà cái tâm, thần thức người ta đó không phải là người nữ. Chẳng hạn như là thanh xà, bạch xà, hoặc là còn rất là nhiều. Do đó Đức Phật kể cả luôn là thiên nữ hoặc là quỷ nữ và thần nữ. Thì khi phân tích, khi giảng dạy một cái gì đó, Đức Phật chỉ cho chúng ta rất rõ, rất rành, chứ không phải chỉ là đối tượng là loài người với loài người, hoặc là những gì trong cái thời Đức Phật có, mà bất cứ một cái điều nào Đức Phật chế định, Đức Phật dạy chúng ta thì đặt trong cái tình huống nào, trong điều kiện nào, trong cái xã hội lúc nào cũng phù hợp hết. Rồi tiếp theo Đức Phật kể về phi đạo, nó là đúng gọi là chánh đạo. Chánh đạo không phải là chánh đạo là mình tu, mà là đúng đường hoặc là sai đường. Bây giờ đúng đường thì đó là giữa căn người nam với căn người nữ tiếp xúc với nhau. Bây giờ phi đạo thì theo kinh Thiện Sanh thì gọi tà dâm gồm có 6 trường hợp. Cái này là nói về người Phật tử. Thì trong điều giới này là điều giới không dâm dục. Thì nếu không dâm dục là chỉ cho người xuất gia, còn nói tới chữ tà là liên quan tới người Phật tử. Do đó cái này là chỉ cho Phật tử đây. Kinh Thiện Sanh gọi là tà dâm gồm có 6 trường hợp. Thứ nhất là phi thời, thứ hai là phi xứ, thứ ba là phi nữ, thứ tư là xử nữ, thứ năm là vợ người và thứ sáu là tự thân. Bây giờ phi thời, phi thời là hành dâm không có đúng thời gian thích hợp. Ví dụ như giờ chúng ta hành dâm lúc ban ngày, chúng ta làm việc đó trong những ngày trai, một tháng có 6 ngày trai, hoặc là trong ngày mà chúng ta, trong những cái ngày mà chúng ta trường trai, ví dụ như một năm chúng ta có 3 tháng, 3 tháng trường trai đó chúng ta không được làm việc, không được làm việc dâm dục. Thì nếu như chúng ta làm thì chúng ta phạm gọi là phi thời, thời gian không thích hợp. Hoặc là người vợ trong lúc có thai, người chồng cũng không được làm. Nếu làm trong lúc người vợ có thai gọi cũng là phi thời. Hoặc là lúc người vợ sanh em bé thì khoảng thời gian bao lâu đó chúng ta mới làm cái việc này nó mới phù hợp. Còn trong thời gian vừa sanh em bé, con còn nhỏ và cơ quan sinh dục người nữ chưa trở lại bình thường mà chúng ta làm việc đó với nhau thì cũng gọi là phi thời. Hoặc là lúc con còn nhỏ, hoặc là trong những ngày người nữ có kinh nguyệt, thì những lúc mà chúng ta thực hành trong cái việc đó gọi đó là phi thời. Thứ hai đó là phi xứ. Phi xứ là ngoại trừ cái cơ quan sinh dục, nghĩa là âm hộ của người nữ. Nếu như chúng ta hành dâm ở đường đại tiện hoặc là trong miệng cùng với những bộ phận khác trên thân thì gọi đó là phi xứ, nghĩa là không đúng chỗ. Còn phi nữ, phi nữ có, phi có nghĩa là không, phi nữ nghĩa là không phải là người nữ. Như vậy đó là những người nam hoặc là người hoàng môn, không phải là người nam, là người nam hoặc người không phải là người nam, hoặc là trên một cái cơ thể mà có hai căn. Trường hợp này có không ạ? À? Có. Và báo mới thời gian mấy ngày nay cũng có đăng có một trường hợp như thế này. Thì do đó tất cả những gì hôm nay chúng ta phát hiện ra có một vài cái từ hoặc là một vài cái gì đó mới, thật ra thời Phật, Phật đã dạy trước rồi. Còn hoàng môn thì bây giờ thường dùng từ là gì? Nam hoàng môn ngoài gọi là gì? BD hoặc là gì nữa? Bóng. Từ hiện tại đang dùng là gì? Là gai hả? Nó rất là nhiều. Hoàng môn nó có tới 5 loại hoàng môn mà nó không liên quan tới chúng ta không cần tìm hiểu. Tại nội dung bài hôm nay nó hơi dài. Chứ hoàng môn trong luật giải thích rất rõ. Trường hợp như thế nào, trường hợp như thế nào, phân ra làm tới 5 loại. Thì đây là những điều kiện để xét, xét xem người đó có đủ tiêu chuẩn để thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni hay không. Thì xét rất là kỹ ở những trường hợp này. Còn chúng ta thì chúng ta chỉ tìm hiểu mà chắc chắn chúng ta sẽ không có phạm. Tại đây là những người Phật tử, chư tăng, chư ni thì hoàn toàn không có làm việc dâm dục. Còn đây, những điều này chỉ cho người Phật tử, mà Phật tử chúng ta thì trong đây ai cũng là người tu học Phật Pháp, do đó chắc chắn những cái người hoàng môn hoặc là người hai căn và làm những việc phi pháp chắc là chúng ta không có làm. Còn xử nữ nghĩa là chỉ cho người con gái chưa có chồng. Mình là người chưa có vợ hoặc là người có vợ rồi mà mình làm việc dâm dục, quan hệ với một người con gái chưa có chồng thì nó cũng không phải là thích hợp. Tại người con gái chưa có chồng thì sau này người ta sẽ có chồng. Khi nào người ta có chồng ta thuộc về người chồng của người ta. Mà mình giao hợp với cái người mà chưa có gia đình, trong khi mình là người đã có gia đình rồi, đó cũng là điều không phù hợp. Và thứ năm, đó là vợ của người. Người con gái đã có chồng, đã thuộc về chủ khác rồi, thuộc về của người khác rồi, mà mình quan hệ với người ta, đó cũng là điều không phù hợp. Và điều thứ sáu, đó là tự thân. Đây là hạng người có phiền não kỳ dị, bảo người khác làm hạnh bất tịnh ở trên thân mình, hoặc đường đại tiện, hoặc trong miệng. Những việc này không hợp với đạo, chúng ta không nên làm. Tự thân của người đó ưa thích khởi lên làm những cái việc phi pháp như thế này. Thì đây là những trường hợp dường như báo đài thường xuyên đăng những cái điều liên quan tới này. Có những người không phải là người ta vì cái tình dục bức bách, không phải là giải quyết tâm sinh lý trong những cái tình huống. Nhưng mà có những người vẫn có gia đình, vẫn có vợ, có con. Có những người nữ vẫn có là chồng, có con đàng hoàng. Nhưng mà cũng có lúc tự người ta làm những cái việc như thế này. Thì đó là người có những cái thứ phiền não kỳ dị. Trong Phật giáo mình gọi nó như vậy. Thì tất cả những gì bên ngoài có thể xảy ra thì khi phân tích mình cũng tìm hiểu qua. Bây giờ dâm dục cần hội đủ 4 điều kiện. Một là nhân dâm dục, hai là duyên dâm dục, ba là cách thức dâm dục, và thứ tư đó là nghiệp. Thì từ 3 cái nhân, duyên, cách thức mới tạo ra thành cái nghiệp. Nhân dâm dục là chính là do tập khí chủng tử tham nhiễm dâm dục có sẵn trong tàng thức từ vô thị trở lại. Do đó hiện tại mới sanh khởi tâm niệm dâm dục. Sanh khởi tâm niệm dâm dục thì đó là cái nhân nó đã có từ trong vô thủy rồi. Mình có cái tâm ái nhiễm, mình mới sanh lại cõi ta bà này. Nếu như mình đã dứt trừ được cái ái nhiễm thì đương nhiên mình sanh về những cảnh giới khác. Do đó ai hiện tại sống trong cõi ta bà này mà nói là mình không có tâm ái nhiễm, có hai trường hợp xảy ra. Một là gì? Một là nói dối. Hai là gì? Hai là Bồ Tát phân thân để mà cứu độ chúng sanh. Thì chúng ta đã học qua cái phần khái quát về giới Bồ Tát rồi. Khái quát về Bồ Tát, thực hành hạnh Bồ Tát, có thể lăn xả vào đời, có thể lăn xả vào các loài súc sanh, các loài nào cần thì Bồ Tát sẽ thị hiện ra thân hình đó. Thì nhiều lúc mà thị hiện ra cái thân mình để cứu một chúng sanh nào đó, thị hiện ra một cái thân tướng con người để cứu một cái chúng sanh, một người nào đó sau đó mình bị chết cũng cam chịu. Thì điều này chúng tôi đã giải thích trước rồi. Thì Bồ Tát khi mà đến quả vị thánh thì như thế nào? Cùng một lúc có thể là biến hóa ra rất nhiều thân hình khác nhau, phải không ạ? Cùng một lúc có thể Bồ Tát biến hóa ra rất nhiều thân hình khác nhau, cứu độ ở tất cả các nơi khác nhau. Và cứu độ không phải một vài cái việc, mà tất cả việc gì cũng cứu độ được. Điển hình như Bồ Tát Quán Thế Âm. Bây giờ trong 150 người, 200 người hiện tại ở đây, có sự việc gì nguyện với Quán Thế Âm Bồ Tát cứu giúp. Cùng một thời điểm chúng ta ở Trung Quốc, ở Hà Nội, ở Singapore, ở tất cả các nước trên thế giới, cùng một lúc gặp những sự kiện gì, hoặc khó khăn, hoặc đau buồn, hoặc tai nạn, hoặc việc gì đó, đều hướng về Quán Âm cầu nguyện. thì ai hướng về Ngài cầu nguyện với tâm thành, có cầu thì có cảm, cảm là ứng lại. Thì do đó cùng một lúc thì Quan Thế Âm hoặc là Bồ Tát có thể thị hiện ra rất nhiều thân hình để mà hóa độ chúng sanh. Thì do vậy nếu như ai mà sanh ra cõi đời này nói mình không có cái tâm ái nhiễm, không do cái nhân duyên dâm dục tập khí trở thành chủng tử để sanh ra cõi ta bà này, thì người đó rơi vào hai trường hợp: một là tự mình nói dối, hai là Bồ Tát. Mà thường Bồ Tát thì ít có tự xưng mình là Bồ Tát. Thì do vậy trong tất cả chúng ta dường như ai cũng cảm nhận mình do nghiệp lực mình mới sanh vào cõi này. Đó là cái nhân để chúng ta sanh vào cõi ta bà với cái dục nhiễm. Thì sau khi mình sanh ra ở cõi ta bà này thì cái khởi niệm dâm dục, tâm niệm ấy nó tương tục không gián đoạn. Bây giờ với đối phương lưu tâm, liếc ngó, đi theo gần gũi, dùng nhiều cách thành cho việc gặp gỡ giữa nam và nữ. Thì khi mình đã sanh ra cái thân người này rồi thì khi lớn lên thì người nam thấy người nữ là đối tượng của mình, người nữ thấy người nam là đối tượng. Hai bên có cái tâm luyến ái với nhau, đó là cái duyên để đến với nhau. Cách thức dâm dục nghĩa là hai bên tiếp cận nhau có những thái độ luyến ái với nhau như má tựa, dai kề, lại tán thán thuật ái tình cùng với tác dụng phương tiện tư cụ hoặc là pháp tắc. Nghĩa là đầu tiên mình do cái nhân mình ái nhiễm nên nó mới sanh ra cõi ta bà này. Khi mà sanh ra lớn lên gặp duyên thì hai bên tiếp xúc với nhau, đó là cái duyên. Rồi khi tiếp cận với nhau có khởi lên những luyến ái, mình tạo phương tiện để thực hành hoặc là thỏa mãn cái tình dục, gọi là cách thức. Thì ba cái nhân, duyên, cách thức nó tạo thành nên cái nghiệp dâm dục. Thì bây giờ tùy ý khiến hai căn của đôi bên giao tiếp nhau, bất luận là khi quan hệ như vậy có xuất tinh hay là không xuất tinh, chủ yếu là sự giao hợp tiếp xúc với nhau chừng như hạt mè để thành tựu. Thì đó là chừng như hạt mè, thì đó là thành tựu việc dâm dục. Thì với cái từ ngữ phân tích giải thích nó là như vậy. Bây giờ chúng ta xét các trường hợp nào phạm, hoặc là trường hợp nào không phạm, hoặc là trường hợp nào Đức Phật khai cho. Nếu ở điều giới này kết thành tội trọng thì cần hội đủ ba duyên. Duyên thứ nhất đó là phải đường, nghĩa là chỉ cho ba đường: đại tiện, tiểu tiện và đường miệng. Thì đối với người nữ, thiên nữ, tu la nữ, quỷ nữ, súc sanh cái hoặc là lòi mái, thì nếu mình hành dâm nơi ba, một trong ba đường đó thì phạm vào thiên tội trọng. Còn nếu như đối tượng đó là người nam, tu la nam, quỷ thần nam, súc sanh đực, mình hành dâm nơi hai đường, đường miệng hoặc là đường đại tiện, thì đó cũng gọi đó là phạm vào tội trọng. Thì trong hai đường của người hoàng môn cho đến súc sanh hoàng môn, hành dâm cũng là phạm tội trọng. Trong hai đường của người hai căn khi tiếp xúc cho đến súc sanh hai căn mà hành dâm thì những trường hợp đó vẫn phạm vào tội trọng. Hoặc là cơ thể của người chết, hoặc là súc sanh chết, thân thể chưa có bị hư hoại, thì ở nơi hai đường của người nam hoặc là ba đường của người nữ mà mình hành dâm thì cũng kết vào thiên tội trọng. Cho đến tự nơi thân mình, nơi hai đường mà hành dâm cũng phạm vào thiên tội trọng. Ở đây thì chúng ta chỉ phân tích như thế này thôi. Còn ở giới tỳ kheo hoặc giới tỳ kheo ni phân tích rất kỹ. Tại chúng ta là học giới Bồ Tát, đạo tục thông hành giới, nghĩa là tăng ni, Phật tử học chung. Do đó điều giới này thì chúng ta chỉ là học trên những cái nền tảng căn bản nhất mà thôi. Thì nói chung tất cả chúng sanh trong lục thú, bất luận là đường nào trong hai đường của người nam, ba đường đối với người nữ, phát tánh hành dâm, tức là phạm vào thiên trọng. Chúng ta sang cái yếu tố thứ hai, đó là tâm dâm. Thì tâm dâm đây rất là quan trọng. Đây là cái điều căn bản để mà phạm giới. Vì nếu không có một tâm niệm dâm dục thì tuyệt đối chúng ta không có hành dâm.